suy nghĩ mình coi thì cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào trước những lời nói của người ta. Quý vị thấy mình đôi khi mình ta nói mình trả lời, ta nói mình trả lời mình không để ý, rồi ta nói đã xong rồi mình ngồi yên lát cái làm như mình mắc cỡ là mình thấy khó chịu quá, mình phải nói cái gì cho nó lấp khoảng trống. Quý vị nhớ hơn một lần, có một lần mà mình trình pháp ở bên cái thiền đường lá đó, và quý vị có ai có câu hỏi không, tất cả mọi người làm thinh và khi ngồi đến để ý vị nào dòm qua dòm lại qua thì không có ai trả lời, không có ai hỏi chân, không có ai hỏi chân. Trong khi quý vị di chuyển đó đây, ví dụ chẳng hạn như quý vị đi xe ôm, quý vị đi xe đò hay là quý vị đi xe taxi rồi vậy, mình giữ có thói quen mình duy trì chánh niệm. Dĩ nhiên là quý vị đôi khi quý vị đi với bạn bè, quý vị cũng nói chuyện chút định, nhưng mà nhớ là không phải là mình không có cái thời cơ hội để tu niệm đâu, tại vì mình chưa có tập thôi. Đây không phải là sự nhắc nhở quý vị để quý vị đi xe là quý vị cứ hành thiền không thôi, tùy theo cái hoàn cảnh, nhưng mà mình thấy nó tạo cho mình nhiều cái cơ hội lắm, tại vì mình không có để ý nó thôi. Rồi mình đứng mình ngồi mình chờ đợi ai cũng vậy, mình có thể tâm niệm được, mình coi tâm mình coi thân mình coi thử mình có theo được hơi thở chút định nào không, cảm giác cái thân đó quý vị tập 2-3 tuần rồi đó quý vị biết. Chánh niệm thân, chánh niệm tâm, xem tâm có suy nghĩ không, có hay biết hay không, coi tâm mà coi tâm lúc mà mình làm, mình đứng mình chờ đợi ai, tâm mình nó có nóng nảy bồn chồn bực bội không. Ở bên ở cái chuyện này nó xảy ra rất nhiều bên Mỹ, khi người ta lái xe tới chỗ nào đó người ta đợi hẹn nhau tới chỗ đó, hồi xe cứ cằn nhằn cầu nhau, bây giờ nó có cái điện thoại cầm tay cứ việc kêu chết luôn, tại sao giờ này chưa tới, mà đôi khi máy nó không có bắt sóng được, người ta không trả lời mình được là bắt đầu lo đó. Hẹn tới giờ mà không biết giờ này đi đâu chưa tới, không biết có bị tai nạn được cái gì không, đôi khi chuyện lo. Thì thay vì như vậy mình ngồi chỉ yên trong xe rồi mình nhắm mắt mình hành thiền thôi, cái chuyện gì nó tới thì tới à. Ngày hôm nay quý vị thấy cái phương tiện mà truyền thông nó rất là tối tân, đi đâu người ta cũng kè kè cái mấy điện thoại trong tay, cái đó là đem lại cho mình hộ khổ cho mình được. Quý vị đi tới các cái phi trường ở các xứ Tây Phương bây giờ, qua bên Mỹ hay là đi các cái Âu Châu, quý vị tới xuống phi trường người nào người cái điện thoại cầm tay, nói ở nhà đà a rồi mình lên tới phi trường ngồi không biết làm gì cũng xách điện thoại cầm tay ra nói. Và bây giờ càng lúc họ càng khám phá rằng trong cái điện thoại cầm tay nó có một cái cục gì trong đó nó không biết, để nó bắt cái làn sóng, và cái cục đó nó có cái khuynh hướng nó sẽ làm cho quý vị bị ung thư não. Quý vị thấy không, cái phương tiện nào nó cũng phải tạo một cái giá cho hết trơn, không phải cái, không có cái gì mà gọi là miễn phí trên thế gian này. Đó là chưa kể những cái chấn động về tâm thần của mình nữa, nói chuyện nhiều mình cũng rất là mỏi mệt. Rồi bây giờ đó người ta cấm lên máy bay không được sử dụng điện thoại nữa, khi máy bay sắp được cất cánh là yêu cầu hành khách phải tắt máy điện thoại cầm tay, rồi phải tắt máy CD, tắt cái gì đó, mấy cái đồ điện tử đó. Bởi vì sao? Nó làm nó làm cho cái sự mà liên lạc giữa tổng đài với là máy bay nó bị rối loạn vì cái sự sử dụng một cách cộng thả điện thoại cầm tay. Thì quý vị thấy cái văn minh vật chất nào nó cũng đem lại cái sự gọi là bất tiện trong đó. Rồi nhiều lần sư nhắc nhở quý vị, ví dụ chẳng hạn như quý vị trong khi quý vị lại vậy, quý vị thấy trước bằng Phật quý vị lại, quý vị coi tâm quý vị, coi tâm ở đâu, tâm ở tay, tâm ở chân, tâm ở đầu gối, tâm ở đầu, mình theo dõi tâm như vậy. Hoặc giả quý vị nhớ quý vị đi vô trong nhà vệ sinh chẳng hạn, cảm giác rất là nhiều, tay ở để ở cửa, tay mở cửa, tay đóng cửa, thì chân bước tới, ngồi xuống, cảm giác đầu gối, cảm giác ở mông, cảm giác ở áo quần, cảm giác khi mình rửa nước, cảm giác khi mình lau, rất nhiều cảm giác. Đó là chưa nói cái vấn đề tiểu đài này, trong đó cảm giác rất là nhiều. Mà quý vị có cái thói quen như vậy đó, khi nghe một vị thiền sinh nói con bây giờ vô cùng tiêu là con tu dữ lắm, thì quý vị thấy người ta nói được như vậy là tại sao? Tại có tập. Thì quý vị thấy tâm mình khi vô cùng tiêu nó phản ứng rất là dữ dội, ai mà để cùng tiêu dơ giấy nhớp nhúa rồi mở cửa vô thì tâm mình nóng khó chịu lắm. Đó là một lúc cơ hội để cho mình tu niệm đấy, tự nhiên thoải mái thôi kệ đó, không chịu gì xảy ra thì mình đi lấy nước rồi mình dội bây giờ thôi. Nhiều người là hối hả đi lấy nước dội cho sợ để đó phun quá thì đau bằng ốc mà chết, thật sự không phải, cái đó là do tâm mình nghĩ thôi. Quý vị thấy trong suốt cái cuộc sống hàng ngày của mình nó có rất nhiều cơ hội để cho mình tu niệm, mình nói mình không có thì giờ, mình không có thì giờ, nhưng mà thật tình mình bỏ thì giờ mình coi TV, mình lấy thì giờ mình đọc sách, hay là mình tới thì giờ mình lấy chuyện phiếm, rất là nhiều thì giờ mình hoang phí nhiều lắm, mình không để ý. Nhưng mà cái này là một cái tâm lý thông thường của người đời, tại vì quý vị làm việc khổ cực quá, quý vị cũng muốn thì giờ về nhà mở nhạc nghe, là mở TV coi, rồi vậy để cho xong nó quên mất cái mọi việc. Nhưng mà đứng về phương diện tinh tâm linh á, mình thấy những cái này nó kích thích cái thần kinh của mình. Ví dụ quý vị coi một cái phim nào mà cái phim mà nó làm tâm quý vị yên ổn, thì nói mà quý vị coi những cái phim mà nó bạo động, hay là nó bắn nhau, nó bắt hút thuốc phiện, hay là nó cạch cái cạch mà bạo động đó, hay những cái cạch mà ví dụ như khơi dậy cái lòng tham, lòng ái dục của mình, quý vị thấy cái này nó tạo rất nhiều cái ảnh hưởng. Và cái này không phải là chỉ có người thường không có thấy đâu, quý vị hành giả, quý vị coi, quý vị thấy nhìn đọc cuốn sách vậy, sách nào mà nó nói đến cái chuyện mà tình dục lăng nhăng, hay là nói những cái chuyện mà bạo hành trong xã hội, mình đọc làm cái tâm mình nó chấn động khó chịu lắm, mình ngồi thiền nó cứ trào lại hoài. Do đó quý vị thấy nhiều vị thần sư khuyên mình, nói là khi quý vị ăn đó, ăn cái gì quý vị để ý cái món ăn của quý vị. Nhiều có nhiều thứ mình ăn vô nó làm mình khó chịu, nó phản ứng, làm dị ứng, nó nổi mày đay, nổi phong, là ăn vô làm cho mình khó tiêu rồi. Cái thực phẩm nó phải có cái giới hạn, như là các vị lớn tuổi nữa, ăn món nào quá nó cứ tiêu cũng được, không tiêu ngủ cũng được chẳng hạn. Thì các ngài nói nếu mà mình cẩn thận trong cái vấn đề thực phẩm bao nhiêu, mình cũng cẩn thận trong cái vấn đề mà mình sắc đặc vợ là mình coi chuyện. Bởi vì những cái món ăn mà nó độc hại, nó tác dụng vào cái cơ thể của mình, nó có cái tác dụng tai hại trong cơ thể của mình như thế nào, thì những cái món đồ, những cái băng nhạc, hay những cái cuốn sách, hay là những cái gì mà mình đọc, tâm của mình nó cũng bị chấn động, nó cũng bị khó chịu như vậy. Tức là cái món ăn tinh thần nó không có được bổ, mình ăn mấy cái đó vô làm cái dao động cái tâm của mình. Và hơn ai hết, mình là thiền sinh, mình phải thấy cái điều đó rất là rõ. Ví dụ chẳng hạn như quý vị nghe ai kể một câu chuyện buồn chẳng hạn, thì những cái đau khổ của quý vị ngồi từ những tâm nó trào lại. Do đó mình phải cẩn thận trong khi mình nghe cái gì, trong khi mình coi cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì nó nhập vào trong tâm mình, làm tâm mình khổ lắm. Chứ như hồi nãy sư nói cái bài giảng này, sư chỉ nhắc lại những cái điều gì mà sư đã nói rồi. Thì quý vị thấy nhắc tới nhắc lui hoài là tại sao? Bởi vì mình hay quên lắm. Không phải riêng quý vị thôi mà sư cũng vậy. Người ta thống kê, người ta thấy rằng khi mà trong số một cái hội chúng mà đông đảo như thế này đó, cái số người mà sau khi thuyết pháp rồi mà còn nhớ lâu cho được 1-2 tháng về sau ít lắm, không có bao nhiêu người nhớ được lâu đâu. Nhớ một cách lọt bọt nhớ cái này cái kia, ngoài trừ mình học tới học lưu thì mình mới nhớ cái bài pháp đã nói cái gì, hay là vị sư ngày hôm đó thuyết cái gì chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng là sau một ngày đó, cái trí nhớ mình nó còn giữ được 10% sau một bữa. Đó là một cái người bình thường nghe, chưa kể những cái người mà bị vấn đề tâm thần, hay là các vị mà lớn tuổi, nó lại khác nữa, lại yếu nữa. Một người bình thường thôi đó, nhớ khoảng chừng 10% sau một ngày, ta nói cái gì mình nhớ có 10% thôi. Rồi sau chừng 2-3 ngày đó, cái số nhớ nó còn có 1%, có 5%. Và nếu như một tuần mà trở lên nữa, thì nó còn lại có 1%. Vì vậy, quý vị thấy, cái trí nhớ mình qua về cho mình nó yếu lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình có quá nhiều thứ mình bỏ tâm của mình, cho đó nó chia sẻ bớt cái trí nhớ của mình. Mình nhớ chuyện này nó lẫn lộn qua cái chuyện kia. Cũng giống như quý vị đọc kinh cũng vậy đó. Nếu mà quý vị thuộc nhiều bài kinh mà quý vị không để ý, đọc bài này nó chạy qua bài kia hồi nào cũng hay. Mình thấy như vậy đó. Thành ra trong khi mình học cái gì cũng vậy, phải học nhiều thứ quá làm cho nó có cái sự lẫn lộn. Nếu mình không có ôn tới ôn lui làm quên, thì mình không có nhớ rõ ràng. Thì quý vị thấy nói pháp cho quý vị nghe một tuần sau, quý vị nhớ còn có 1% thôi. Cái này không phải sư nói mà đây là để thống kê. Do đó mà nhắc nhở cho quý vị, nhắc làm sao nhớ rằng là mình học hành thiền, mình không phải hành thiền trước bằng Phật, và hành thiền có một vài ngày, trong một vài giờ trong một ngày, mà thiền tập phải được áp dụng bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. tới đâu bất cứ lúc nào như hồi nãy sư nói đó, quý vị đi đâu quý vị an tâm quý vị theo nhớ chánh niệm, nhớ thực tập thiền để một cách quan sát tâm của quý vị. Quý vị lên xe đò quý vị cũng thiền, quý vị vô trong cầu tiêu quý vị cũng thiền, quý vị tới công sở làm việc quý vị cũng thiền, quý vị thiền một cách quý vị quan thân quan tâm của quý vị. Bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ trong khi mình làm cái gì mà ngay cả trong khi mình nói nữa, mình cũng phải ráng chánh niệm. Cái này thiệt là khó. Trong khi mình nói mình phải ráng chánh niệm nữa. Bởi vì khi mình nói mình thích nói lắm, rồi mình bị cái lòng tham, lòng sân, lòng si nó thúc đẩy, nó ảnh hưởng mình. Đôi khi mình nói ra những điều bất thiện, nói ra những điều gây oan trái, gây đau khổ cho mình và cho người khác. Thành ra có cái thiền gọi là thiền nói nữa. Thiền nằm, thiền nói, thiền cầu tiêu, đi đâu mình thiền được hết. Một vài điều mà các vị thiền sư khuyên mình, hành giả, mình phải cố gắng mình thực tập. Và cái chuyện mà đi ngồi thực tập thường xuyên rồi, nhớ là trong cái đời sống hàng ngày nhớ cũng đừng có hấp tấp. Việt Nam mình chắc có lẽ là ít, chắc còn bên Mỹ hấp tấp kia lắm. Thì giờ nó chạy qua sát ít rồi, mình lúc hấp tấp. Mình hấp tấp là mình lập đặt là mình quên, mình chơi tranh chắc chắn như vậy. Quý vị vội vàng hối hả là quý vị thất nghiệp rồi đấy. Thành ra khi làm cái gì thì phải ráng thu xếp cái thời giờ của mình. Ví dụ chẳng hạn như sư biết là 4 giờ là thuyết pháp, là sư phải chuẩn bị bài pháp của sư cho đàng hoàng tử tế. Ví dụ chẳng hạn như mà 4 giờ chiều mà xuất phát là bắt đầu 2 giờ xuống tiếp khách nữa. Các vị tới thì nó quý vị cảm ơn sau giờ xuất phát phải tới. Tại vì sao? Nếu mình ra mình ngồi tiếp khách thì vô trong này mình cũng có thì giờ mình soạn bài, thì lật đà lật đật thì nói cuộc trước cuộc sau quên trước quên sau. Bỏ thời gian ra mà soạn bài rồi mà đôi khi nói với quý vị cũng quên trước quên sau nữa. Do đó mà sư muốn dành một cái thời gian cho yên tĩnh để sư soạn bài. Và những cái chi mà sư muốn nói quý vị, sư biết thu xếp làm sao để nói cho quý vị một tiếng đồng hồ cho quý vị nghe, cho quý vị lạc rồi. Thì quý vị thấy mình trước khi mà mình làm câu chuyện gì mình sắp xếp, mình không thể không sắp xếp được. Mình dồn 3-4 chuyện mình làm một lần, ôi nó rất là khổ. Cái kinh nghiệm này sư có được là tại sư quan sát sư thầy của sư đó. Ngài rất là tội nghiệp, ngài Hòa Thượng Kim Triều đó. Chùa của ngài á, telephone điện thoại reo liên miên. 7 giờ là chuông đánh, 7 giờ cái 15 chuông đánh để thịnh ai sư pháp. 7 giờ cái 15 vẫn còn người điện thoại kia vô nói chuyện, nói hết chuyện này chuyện kia, kể chuyện đời của nó. Rồi ngài cứ việc ngồi đó mà ngài nghe, trong khi phật tử ngoài này chờ, sư tăng ngồi ngoài này chờ. Rồi đôi khi sư bực mình, sư cúp điện thoại. Tới giờ mà sắp sửa mà ngài đi sư pháp là sư gác điện thoại. Thôi họ kêu vô điện thoại cứ bằng hoài, cứ tiếng tì 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 hoặc họ la. Họ nói không biết tại sao mà chùa cúp điện thoại giờ đó mới có chuyện gì không mà nó thế nào. Rồi cái sư nói tôi cúp điện thoại tại vì quý vị kêu quá, ngài họ thường không có thì giờ để mà đi xuất phát. Họ đi họ mét ngài, cái ngài rầy quá xa. Thì quý vị thấy thật tình người Phật tử họ đâu có biết. Họ biết đâu có biết cái giờ nào mình rảnh đâu. Cũng giống như quý vị ở nhà đấy, người ta gọi điện thoại tới quý vị đâu có biết giờ nào quý vị rắn. Ngoài cái quài cũng thấy đâu hết trơn. Nó mắc ở trong cổ tiêu chẳng hạn. Hay đôi khi ra ngoài là phương chẳng hạn. Hay đôi khi có câu chuyện đi đâu chẳng hạn. Làm sao mà mình cứ ở đó hoài mình trả lời điện thoại. Thế đó quý vị thấy khi mình làm một cái câu chuyện gì đó. Ví dụ chẳng hạn như ở chùa của sư chẳng hạn. Sư nói trước với bà con Phật tử, sư nói 6 giờ chiều tới tới tối sư không trả lời điện thoại nữa. Bây giờ đó làm sao? Sư ráng, sư tắm rửa sạch sẽ, sư đi kinh hành, sư ngồi thiền, sư đọc kinh. Bởi vì không có chuyện gì gấp hết. 6 giờ giờ miền Đông, tức là giờ cái chỗ sư ở dưới Cali họ mới có 3 giờ chiều thôi. Cho đó khi ở 9 giờ bên mình đêm thì bên kia họ mới có 6 giờ chiều. Họ 6 giờ chiều họ gọi cho mình, họ nghĩ rằng con ban ngày, cho đó họ nói chuyện 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đêm. Bên họ mới có 9 giờ tối. Họ thấy con sáng mà, nó con sáng. Tao kiện đêm nay mình khuya quá rồi, nói chuyện nhiều quá, nó chấn động tâm. Mình ngủ cũng khó, sáng sớm mình chạy hành thiền cũng khó nữa. Thế nên quý vị, ý sư muốn nói là khi mà quý vị muốn tu niệm, quý vị đặt quý vị một cái số kiện lúc nào đó, mình chấp nhận cái sự thiệt thòi. Khi họ gọi tới không có, mình họ bực bội khó chịu, mình phải kiếm cách mình giải thích. Thế bây giờ bà con nào muốn gọi là muốn gọi cho sư sớm sớm một chút, để giờ này sư hành thiền, sư tụng kinh, sư hành thiền, sư đi kinh hành như vậy. Còn nếu mà suốt ngày mà sư có trực đó để sư trả lời 24/24, tâm sư nó sẽ trao đổi, sư không biết cái gì hết. Sư tu cũng được mà sư giúp sư việc cũng được. Ý sư muốn nói là mình phải chịu thua thiệt một phần nào để mình từ gọi là discipline mình, tức là mình phải kỷ luật với chính mình và kỷ luật với người khác, để sao để mình làm câu chuyện gì nó đừng có hấp tấp, đừng có hối hả. Bởi vì bản tính của mình nó ưa hấp tấp, nó ưa hối hả lắm, nó dồn hai ba thứ kiệt làm chuyện. Với là cái nhu cầu của mình và nhu cầu người khác có khi không giống nhau. Lúc mà mình nghĩ người ta muốn tới, lúc mà mình muốn gặp người ta bằng chẳng hạn như vậy. Do đó mình hiểu như vậy, do đó mình phải cố gắng mình dàn xếp. Thành ra một vị thiền sư nhắc nhở là cuộc sống của mình đừng quá bận rộn. Cái chuyện này khó làm đấy. Trong khi quý vị phải ra ngoài, quý vị làm ăn buôn bán, bây giờ mình muốn cho đừng bận rộn, mình phải cố gắng mình thu xếp. Và mình phải nhớ rằng cái thời gian tu tập nó rất là cần thiết trong một ngày. Đừng có bỏ cái gì được, đừng có bỏ cái thời giờ tu tập của mình. Ví dụ chẳng hạn như quý vị biết một cái giờ đó chừng 15-20 phút, quý vị giờ ngồi ai làm chi làm, quý vị đi ngồi. Sư có một cái ông Phật tử, ông nói sư giờ đó vợ con nó ưa kêu, con nói chuyện này, con chung vô trong cái có một cái phòng mà để áo quần bên Mỹ á, và cái closet, cái phòng rồi nó chằng một khúc, nó làm hai cánh cửa. Rồi ông nói ở trong ông chung vào trong đó, người ta đi vô phòng mình, ta dòm mình, ta thấm thấy, để mình chung vào trong đó rồi mà. Ông nói vợ ông vô kiếm ông thấy ông ở đâu trơn, ông ơi, ông nói tôi chung vào đó tôi ngồi thiền. Rồi lát bà biết à, bà biết giờ đó là tôi chung vào đó, rồi bà vô bà mở cửa nữa. Bà biết vô phòng kiếm coi là đề nào ông nằm ngồi trong cái closet đó, bật lại bà mở cửa, ông làm cái chìa khóa luôn, mắc lại, mở không được. Thì thấy lát bà cũng quen thôi. Biết giờ đó là mà ông đi ngồi thiền rồi sao bà, không có gọi nữa. Sư nhớ bệnh Mỹ thì cười lắm. Có nhiều người tới nói sư, không biết con có làm gì sư buồn không, có làm gì sư buồn không. Sư nói dạ không, sư không có buồn gì quý vị hết á. Mà một ngày sư cũng phải buồn. Ủa tại sao vậy? Sau 12 giờ ăn no rồi nó phải buồn chút chứ. Buồn là buồn ngủ. Rồi quý vị biết sao không? Có nhiều người gọi điện thoại cho sư, 12 giờ gọi, sao tôi nói chuyện với sư tí dùng. Nhiều người Phật tử nói sư bằng chân gì? Sư buồn. Và họ đặt thêm sư là sư buồn. Nên nói lúc nào mà sư buồn là lúc đó là buồn ngủ rồi đó. Không ai đánh đặt gì mà buồn. Có một điểm khác hành giả nhớ, cái này cũng khó nữa, bực nói. Trong khi không có câu chuyện gì thôi đừng nói. Đừng đi kiếm người này người kia nói. Quý vị thấy, suy kể cho quý vị câu chuyện liên quan tới một hành giả đi thực tập thiền bên Miến Điện, nó có cái thói quen đi chỗ này chỗ kia nói, qua bên nó cũng nói nữa. Quý vị thấy đây rất nhiều xáo trộn. Bây giờ mình biết tu rồi thôi, kể nên mình ở nhà rồi. Có câu chuyện gì thì nói, còn cái chuyện thì thôi mình đóng cửa ở nhà. Mình đọc kinh, đọc sách, hay là mình hành thiền, hay là mình nghe băng, gì vậy đó. Mấy cái đó rất lợi ích cho cuộc sống của mình. Quý vị dòm tới dòm lui trong cái hội chúng mình ngồi đây, người nào tóc bạc rất là nhiều. Tóc đen ít mà tóc bạc nhiều lắm, trong đó có cả sư nữa. Thời giờ mình còn ít lắm, chi phối rất là nhiều chuyện nữa. Thành ráng, thôi bớt. Quý vị thấy mình ngồi mình nói chuyện với người khác, nó không biết nói chuyện gì đó, nói đi 2-3 tiếng đồng hồ, đi hồi nào không hay. Thành ra mình ráng, mình thu xếp cuộc sống của mình để làm sao để đem cái pháp hành nó về càng nhiều càng tốt. Cái đó là cái tư lương mà mình đem theo đó quý vị. Cái phần dành cũng riêng cho quý vị để quý vị đem theo, quý vị chết rồi. Cho quý vị biết mình mau lắm à. Cơn gió khoảng qua cái là mình đi đông rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi già sức yếu này, đâu có ai biết trước được ngày nào. Sư có một vị một cái bàn ở bên Miến Điện đó, ông khỏe mạnh lắm, cao to lớn như ngài Giới Nghiêm vậy. Về mà năm trước năm sau qua là ông bị tới cái một cái lúc là mình phải ưu tiên cho vấn đề tu niệm. Sư không dám nói những cái vị trẻ, nhưng mà quý vị mà lớn lớn tuổi bắt đầu từ cấp 50 trở đi, nhớ ưu tiên cho vấn đề tu niệm. Cái cuộc sống mình dành ưu tiên cho những cái thứ gì gì đâu không à, mà cái vấn đề tu niệm mình luôn luôn sắp xếp vào cái lớp cuối cùng hết. Mà cái này là cái mình sẽ đem đi. Thì nhớ như vậy, không phải con mình, không phải vợ mình, không phải chồng mình, không phải gia tài địa sản của mình, cái này cái gì hiệu rồi. Cái này là cái tư lương của mình. Thì chết sắp sửa đến từng người rồi, mà bây giờ tư lương có chưa, đầy đủ chưa, làm sao mà đem đi đây? Đem đi làm sao chắc chắn rằng trong khi hấp thu tâm mình không có tan loạn. bây giờ làm sao đây? Một số một vị hành giả hỏi tôi, bây giờ làm sao mà chuẩn bị cho cái chết? Cái gì muốn chuẩn bị cái chết, cái gì làm sao mà cái gì nhớ, cái gì tu, cái gì chánh niệm? Tâm của người mà có chánh niệm thì nhân tâm hay tan rồi, tâm yên ổn, mình chết thì đi lên. Không cần phải cầu nguyện, không cần phải xin sợ với ai hết. Nguyện cầu cho kiếp nào tôi được tập chánh pháp, tôi có trí tuệ, tôi tu hành thì vậy. Cho nên mình nguyện chí, mình nguyện đấy nè. Duy trì tâm niệm, tâm mình sáng suốt và thời gian vào giờ phút tâm tin mình có đi cái ngoài cảnh bị tham sân si chi phối là thời gian mình sẽ đi lên là mình. Cái chuyện đó là sự chắc chắn, không như thế. Các vị thường tôi bảo đảm mà, không cái gì mà cố gắng duy trì tâm niệm, tâm thần tâm là cái gì đi lên. Vì tâm hành giả, tâm của người mà rất là kiên tịnh. Thì bây giờ quý vị thấy mình nằm trên giường bệnh là mắt mình nhắm, tai mình cũng còn nghe nữa, mũi cũng còn được gì nữa, không ăn uống gì được nữa hết. Rồi bây giờ sao quý vị còn cái tâm thế, tâm là ưa đi kiếm cái cặp áo khổ nơi nào, nơi chuyện tha chưa dị và những chuyện cần có chuyện khi mà ai quan trai mình nó đưa ăn kiếm mới nhớ. Quý vị thấy như vậy không? Nếu mà cái thói quen của quý vị ấy, càng ngày quý vị hành thiền tâm quý vị coi chừng ngoài thì nó tới không được. Nó tới quý vị biết à? Mà nó tới không được, thiền tâm mà nó tới, ác tâm mà nó tới không được thì mình đi lên cho sao mình đi xuống được. Thành ra cái phương pháp thực tế nhất mà để cho quý vị biết chắc chắn rằng quý vị chết, quý vị phải đi lên về, đi lên và ta trình bậc quả an vui là quý vị chúng ta mà quý vị chánh niệm. Mà quý vị thấy mình chánh niệm nó đâu có phiền hà cho ai đâu. Cái chuyện hà chia hết, mình nào ngồi yên là mình chánh niệm rất là thoải mái. Cái chuyện hà không tốn kém chia hết. Chứ còn cái gì muốn đi làm suốt cũng mệt không? Đi chỗ này chỗ kia thì mua đồ mua đạc rồi cái đôi khi người ta nói này nói kia làm chuyện nào bực bội. Và khi nhớ có một cô hành giả Việt Nam, cô quan nhân niệm chưa làm suốt lắm, mua chỗ này mua chỗ kia với dân ngài chủ sư họ cằn nhằn họ nói xấu cũng phiền nào. Là bởi vì sao? Bởi vì mình chạy vô mình giành phần của ta mà. Ngày đó là họ nấu cái món đó, rồi dân ngày thường xưa mình nấu món khác. Ngài thấy mình tội nghiệp, ngài thấy ngài nếm cho mình chút. Mà ngài nếm cho mình chút thì no, thì ngài phải nếm bớt lại cho người kia. Thì họ bực rồi. Chứ vì thấy họ thành canh mình ghê lắm. Bưng cái tô cháo vô là họ dòm mình muốn lực mắt. Tại sao? Vì mình lên giành phần của ta rồi. Rực cái cô đó có phiền nào. Trời ơi, bây giờ thư sư thì con thành là không có làm thuốc nữa. Chán nản quá, phiền quá, bỏ thuốc liền thuốc luôn. Thầy nói cái đó là cô có tâm tâm rồi. Trong khi cô làm phước là làm phước cho vui thôi. Mà bây giờ cô qua đây đâu phải để làm phước, qua đây là ráng tu. Pháp chánh niệm là cái pháp mà, một cái thiền pháp mà lớn nhất trong các pháp. Qua đây đi làm đa na chi, đi làm phước làm chi cho nó cực. Về Việt Nam là về chùa mình tha hồ mà đa na. Chứ tăng chỗ nào cũng có. Mình cúng dường tới tăng mà có phước lắm chứ. Cần khi phải qua bên này. Rồi bây giờ đâu, ngoài cái vấn đề mà cúng dường, cái khổ sợ được chỗ nào nấu. Mình nấu nướng trong phòng, lục đục lạc đạc với người khác, nấu được tiếng, nấu lên, nó bỏ làm phiền nặng người xung quanh nữa. Chén đũa nó phải rửa nó, phải nhờ đời người ta đi mua đồ ăn uống. Tiên tâm mình cũng có, ui chà cái gì, thấy biết bao nhiêu tiền. Thành ra khi mà mình không có coi cái tâm mình, nó đòi mình làm cái chuyện thiền thiệt, mình tưởng là chuyện tốt thiệt á, mà nó gây khờm biết bao nhiêu tiền. Còn trong khi quý vị ngồi im, quý vị hành thiền, quý vị giữ tâm thanh, chánh niệm, quý vị thấy thoải mái. Ai la rầy chứ quý vị hết. Mình hết thuốc là được nhiều đó. Được biết quý vị buổi tối quý vị ngồi, quý vị là hành thiền xong, quý vị hồi hướng chư thiên, quý vị làm thuốc đây. Trong những cái bài pháp vừa rồi, sư có nói về vấn đề tâm sân, tâm tham, thì chỉ nhắc nhở sơ lại cho quý vị là khi nào mà có phiền não trong tâm của quý vị, tức là quý vị thiếu chánh niệm, tâm chấn động ở đấy, tâm tham, tâm sân, tâm chấn động, thì hành giả phải nhớ lúc bây giờ phải cố gắng duy trì chánh niệm trở lại một cách thôi làm thinh, không nói nữa. Ngoài cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì, khi nó sân nó nghĩ cái gì, khi nó tham nó suy nghĩ cái gì, rồi nó nói phải có, nó nói trái có, nó xấu có, nó tốt có, tất cả ghi nhận. Rồi nếu mà tâm lúc bây giờ nó rất là chấn động, cho nó suy nghĩ rất là nhanh, hết niềm này nó chạy qua niềm kia, nói ở trong đó. Rồi đôi khi mình tắt không kịp, coi trở lại cảm giác của mình. Khi tâm quý vị chấn động, quý vị khó chịu tự nhiên, ngực quý vị tức, chân thủy quý vị nó khó chịu, nó bóp, bằng tan nhức, tim đập mạnh, mồ hôi toát ra, cái đó quý vị có thể quan sát được rất là nhiều. Nếu quý vị bắt được cái tâm quý vị. Thật ra khi phiền não nó tới, tâm thân cảm giác, tâm cảm giác tâm hành giác đi tới đi lui, coi nhớ đừng có vùng vậy với phiền não. Và phiền não tới cứ việc niệm thôi. Cái khổ của mình là mình vùng vậy với phiền não, nó tới mình xô nó ra, mình không chịu, tâm mình nghĩ toàn phiền, bất thiện không à, chùa rùa rồi mình chỉ phê bình, mình chỉ tích cực, sân hận, mình bực bội, mình oan trái, nói toàn những cái lời mà đau khổ không à, tâm nó mệt mỏi lắm, cho đó nó bực, nó không muốn nghĩ cái chuyện đó nữa. Thành ra chừng tốt chừng xấu tâm được biết, khi mà quốc đó hay biết, biết à, khó chịu lắm mà biết, cảm giác bây giờ nó tức lắm, nó bóp ở trong này. Thì quý vị thấy lúc bây giờ là quý vị không nhìn ra nữa mà quý vị nhìn vô, thì đó sẽ đưa cái tay vậy, là quý vị thấy cái ngón tay của tôi, là chắc quý vị hiểu tôi muốn nói cái gì thôi. Lúc đó thay vì mình chỉ ra ngoài, bây giờ mình nhìn vào trong tâm của mình. Do đó tôi thấy một cái câu nói rất là hay, là muốn tìm kiếm cái an vui thật sự trên thế gian này không có ở đâu xa xôi ngoài cái tâm của mình. Quay trở lại để mình kịp học tâm của mình. Tất cả những cái phật tánh nào mà Đức Phật khuyên mình nên làm, ví dụ cái sự tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm rộng lượng, tâm biết tha thứ, tất cả những cái phẩm tánh đó mà Đức Phật khuyên mình đó, rồi trí tuệ, rồi đức tin, rồi sự kiên nhẫn, sự chịu đựng đó, mình làm được cái gì nên làm. Cái đó là mình đi tìm kiếm cái an vui của mình đấy. An vui từ nội tâm của quý vị đi ra, cho và an vui từ ngoài đi vô. Và cái an vui này chắc chắn lắm, quý vị thấy cái an vui này nó yên lắm. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy có hành trí túc chẳng hạn, cái người mà có hành trí túc là không mỏi, sao đủ sống được rồi. Tất cả để chỉ là phương tiện thôi. Khi mình hiểu tất cả để chỉ phương tiện, mình không dòm nữa, dòm bên này, dòm bên kia, coi người ta có cái gì, tại sao mình có, thì mình sẽ khổ hơn. Còn khi mình trí túc đủ, có cái phương tiện như này là quá tốt rồi. Ngày hôm qua sư kể cho một số hành giả ở bên thiền đường La nghe cái tâm trạng đau khổ của những người lớn tuổi ở tại Mỹ. Một cái sư mà đầy đủ hết vật chất, không thiếu một món gì, người già nhất là người Việt Nam qua cái gì đau khổ lắm, tồi tệ lắm, cuộc sống không gần như là không có một cái phẩm chất nào nữa, gần như ở tù ở tồi vậy đó. Mặc dù không ai bỏ tù của tồi hết mà quý vị thấy khổ lắm. Bây giờ già rồi nói đâu có được, ta nói tiếng Mỹ mà mình nói tiếng Việt Nam quý vị thấy câm mà. Rồi người ta nói mình nghe điếc à, rồi đi đâu giờ con cái nó chở đi ra xa lộ, chạy xe chạy 100 cây số giờ đâu có dám ra, đâu có dám đi đâu, con nó chở đi, con không chở đi là què. Rồi ăn uống nè, trúng vào những cái miền xứ lạnh nữa, đồ ăn đồ uống đâu có có, không phải không có mà có nhưng mà toàn thịt cá không. Người Việt Nam thích ăn rau, ăn bữa nào có chút rau nó cũng ngon, mấy người lớn tuổi thích ăn rau không có, ra mà chờ mua bó rau tính $3 thì dám mua, bị trời lạnh mà. Đó. Rồi có những người đó, đôi khi tâm tánh nó bị bất thường, già rồi mà con cái nó có thì giờ thay vào trong nhà già, ô vô trong đó thôi là một cái giúp cái việc ta ăn ta ý, xin lỗi quý vị, ta đi cầu tại chỗ, mình thấy mình không đau, mình không đau, không khổ, mình cũng khổ. Tôi nhớ tôi đi thăm một cái cô tu nữ mấy năm trước, tôi thấy cô khỏe mạnh, bây giờ uống nho mà uống nho mà tại sao quý vị thấy cái chế độ ăn uống nó hạn chế. Nó ăn, nó cho mình ăn ba cái thứ lặt lạc, ví dụ ba cái khoai tây tán, hay là ba cái cơm mà nó nấu nửa ngọt nửa lạc rồi đó, cho băng cái, ăn cái rau cái đồ bày bài thôi. Mình ăn cái gì mà mặn, ăn con cá khô, ăn miếng thịt rồi kho chẳng hạn đó. Thì lớn tuổi mình nào cũng vậy, miếng dưa giá không cho ăn, không cho ăn thì đói, đói thì sức khỏe nó sa sút. Đến khi mà đem đồ ăn mà đem vào, mình dùng cái cá chiên là các con, ôi cô nó có ăn, ăn xong rồi mình mới biết là tại vì bà đói mà bà mất tinh thần. Là tại sao khi bà ăn xong rồi bà mới tỉnh táo một dòng, đây là sự dụng hay là cô này, đây cô kia còn mới vô nó mờ mắt không thấy, quý vị thấy sống mà coi như chết, chứ đâu phải sống nữa. Đôi khi có nhiều người trong đó từ ngày vô thăm rồi họ đòi đi ra, họ chạy theo, ôi sư ơi, cô ơi, cho con đi về, con nhớ nhà quá, sao đâu về được. Bước ra khỏi cửa, họ đeo trong một cái miếng dây buộc tay, ra khỏi cửa là hệ thống vi tính nó báo động, nó la, cố sách cổ em vô lại khắp qua trời quá. Khi mà quý vị hiểu như vậy rồi, quý vị thấy mình rất là may mắn mình đã ở Việt Nam, mình may mắn mình ở trong cái cộng đồng mà có người này người kia thương mình, giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ cho mình. Phương tiện trời thì nắng ấm áp, muốn đi vô đi ra, muốn rau cái co rau ăn, quý vị thấy mơ một cái miếng rau mà không có một miếng rau, mơ làm sao mà có được một chút mà rau muống luộc mà chấm với nước mắm mà cũng có. Thì mua một bao tức là khoảng chừng nửa kilo cỡ 2-3 đô la thì nó không có, mà trúng mùa nó lạnh quá cũng có nữa. Thế quý vị thấy khi mình hiểu như vậy thì nhớ mình rất là hữu phước ở được Việt Nam, mình lớn tuổi, xung quanh mình có mấy cô tu nữ, xung quanh mình có người này người kia chăm sóc cho mình, bớt mình ra mình tu, ra mình phát triển cái thiền nghiệp của mình may mắn này, có những người cùng tuổi với mình, họ ở bên những cái xứ mà tược đâu mà giàu có, họ đang đau khổ chết dần chết mòn, ngày này qua ngày khác. Khi mình ý thức như vậy rồi, mình biết thôi thì tôi ráng, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Còn có chừng đi qua Mỹ nó bỏ con rằng mình vô nhà già, vô trong cái trại những cái gì khổ lắm. Khi mình hiểu như vậy rồi, quý vị thấy luôn luôn mình nhìn xuống đó, cổ nhân mình dài mình nhìn xuống, mình nhìn lên mình biết mình ra, rồi mình ra mình nhìn xuống, mình xuống là tu cái hành trí túc đó. Quý vị thì thấy vì Đức Phật dạy nhiều cái pháp hay lắm, mình ra mình phát hiện cái đó từ khi mình yên. Vì sao mình không sửa ai được hết, mình sửa mình thôi. Xung quanh thế gian đau khổ, người nào cũng muốn làm theo ý mình, rồi mình cũng làm muốn theo ý mình nữa, rồi sao làm được. Ngài sứ minh người nói muốn chưa có được đâu, muốn chừng tốt rồi chứ chắc đã được, đừng có nói chừng xấu. Muốn đi tu, muốn hành thiền, muốn có cái cốc để tu cho yên, muốn cái tốt không à, mà muốn được, muốn đời sống việt ly, muốn sống xa gia đình, muốn làm tu nữ, muốn làm sư rồi vậy, muốn xuất gia, thì mấy cái đó thì kia chắc duyên mình chưa tới, không được đâu. Do đó mình hiểu nhân duyên rồi mình ráng, mình chịu cái tâm của mình. Cái pháp hành thiền giúp cho quý vị có được cái trí tuệ để quý vị thấy cái điều đó. Nhắc nhở quý vị một cái câu khác nữa, nói về vấn đề hành thiền là nói rằng cái người mà không có chánh niệm đó, đây là một cái câu thơ của một cái vị thi sĩ người Nhật Bản, nói cái bài thơ nó viết trong thế kỷ thứ 14. Thi sĩ tên Diện viết, họ gọi là Vô Danh. Ông này là một cái người theo võ sĩ Nhật Bản. Ông viết của bài thơ cả thể là 18 câu. Tôi không có, tôi có cái này, tôi có cái kia. Ví dụ chẳng hạn như nói tôi không có nhà, nhưng mà tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Tôi không có bạn, tôi lấy tâm tôi làm bạn. Thì quý vị thấy nhà, bạn, hay là tôi không có cha mẹ, tôi lấy trời đất làm cha mẹ. Nhà, bạn, trời đất, tất cả đó là những cái gọi là ân dụ. Ví dụ chẳng hạn như ông nói tôi không có cha mẹ, tôi lấy trời đất làm cha mẹ. Và quý vị thấy trời đất là cái gì? Trời đất là thiên nhiên, nature. Thiên nhiên là gì? Nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo là thiên nhiên đó. Mình có một ông cha, mình có một bà mẹ, nhưng mà trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi đó, cha mẹ mình thay đổi, nghiệp là cha mẹ cũng nghiệp đẹp đó, mình nghiệp sai mình tới tái sinh vào trong ngôi nhà đó làm con của quý vị ấy. Thì quý vị thấy cái rốt ráo á, tôi không khập được không ai có cha mẹ. Cha mẹ mình chỉ trước mặt mình đây này, nó chỉ là cái gọi là ước lệ thôi, ta nói vậy thôi, chứ còn cha mẹ thật sự của mình, cái nghiệp của mình, nghiệp mình đưa mình đi tới nơi an vui, nghiệp mình đưa mình sanh vào nơi khổ cảnh, sinh mình ra chỗ đó để mình hưởng hoặc để mình chịu cái ác nghiệp mình đã làm. Và cái vị này nói một câu là tôi không có nhà, tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Thì quý vị thấy khi mình có cái nhà nó đỡ khổ lắm, mình che mưa, mình trốn nắng, đi đâu về cũng có chỗ nghỉ ngơi, bà con có lại thăm có chỗ để mà mình gặp gỡ. Cho đó cái nhà nó đưa cho mình cái ý tưởng sự an toàn, sự che chở, sự ẩm nóng. Cái người không có nhà nó đi lang thang nó tội nghiệp lắm, đầu đường xó chợ, trời nắng trời mưa, rồi bụi mỏng nắng gió, rồi bị trộm cướp nữa. Quý vị, cái người sống cuộc đời lang thang có nhà khổ lắm. Ở đây quý vị ở tại Việt Nam chắc có lẽ cũng có, mà ở tại các xứ Tây Phương bây giờ đó, cái người homeless, home là nhà, less là không có, homeless là người không nhà, đi lang thang khắp nơi, trở thành cái gánh nặng với chính phủ. Và cái người đó thôi gặp không biết bao nhiêu cái điều khổ sở. Thế vị này nói rằng khi mà tâm mình không có nhà nó cũng vậy. Cái thân có nhà nó là khổ rồi, mà cái tâm không có nhà nó càng khổ rồi. Tâm không có nhà là tâm có chánh niệm. Cái tâm mà không có chánh niệm thì tâm sẽ bị phiền não, nó thâm nhập xuống, nó quầy, nó phá, nó sai mình làm đủ thứ chuyện. Vì thế đi tới trường thiền thay vì đi tu đi vòng vòng nói chuyện để gây không biết bao nhiêu cái sự phiền não cho người khác. Tới nơi đáng lẽ phải lo mà hành thiền, cứ lại đi mua đồ mua đạc đi làm đa na, tâm nó sai mình không, rồi mình không có chánh niệm, mình không có suy nghĩ tuệ, thì khi mình bị tốt của mình làm, đặc biệt mình làm bậy rất là nhiều. Cho đó cái vị thi sĩ này bảo rằng tôi không có nhà, tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Khi quý vị có sự tỉnh thức, quý vị có chánh niệm, quý vị có sự hay biết, quý vị cái tâm đang muốn cái gì, tự nhiên nó không quậy phá quý vị nữa. Đây đọc cho quý vị nghe một cái câu chuyện để chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Có câu chuyện đáng cho các bậc phụ huynh ghiền gặp. Câu chuyện là như sau đây. Đây là một cái bài viết của một cái vị cư sĩ đăng trong một tờ báo Phật Pháp. Và cái ông cư sĩ này, cái vị Phật tử này sống bên Toronto ở Canada. Có một chú tiểu sống trong tu viện, đời khi trời tối thường hay leo tường đi ra ngoài chơi. Vị sư trụ trì biết được việc ấy nhưng chẳng nói gì hết. Một hôm nọ sau khi đi chơi trở về, chú tiểu leo tường vô chùa đó, để trở vào bên trong. Bởi vì trời tối không có đèn dầu, thay vì đặt chân lên cái bờ tường, chú lại đặt chân ngay lên đầu của vị sư phụ mình. Ông sư phụ canh me ngay chỗ đó. Thay vì đặt chân lên tường dè lên đầu ông đặt, thay vì đặt chân lên chiếc ghế mà chú đã để sẵn đó rồi, thì sư phụ ngồi đó, cho nên chú đặt cái chân lên đầu của ông sư phụ và dùng cái đó để mà leo xuống. Vì thiền sư chẳng nói nửa lời, cũng không của trách, không của phạt trách móc, mà còn âu yếm ân cần khuyên: con ơi, con đi ngủ đi, khuya có rồi. Từ đó về sau, chú tiểu quyết tâm hết lòng hết sức, tận tâm tận tình tận lực học tu học tinh tấn, và về sau trở thành một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Và bởi vì sách có câu, đây là cái vị này nói với cái vấn đề là mình khi mình sống hài hòa, mình sống có chánh niệm, thì mình biết, mình cảm thông và mình tha thứ cho những người xung quanh. Người ta làm lỗi, mình nhớ rằng là mình cũng làm lỗi như ta. Người ta phiền não tham sân si, mình cũng nhớ rằng là mình phiền não tham sân si như người ta. Rồi mình biết tha thứ, mình biết phải là bỏ lỗi cho người ta, thay vì mình chấp trách, mình chịu trong lòng, mình đau khổ mà người khác cũng đau khổ nữa. Thành ra ông nói sách có câu, quý vị đang nhớ: tha thứ thì thư thái, mà thư thái thì thanh tù thì tê không à, thành tù thì thanh thản, mà thanh thản thì thành thơ. Tê tê hát không quý vị? Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng có lẽ đề pháp tới đây cũng vừa thì giờ chúng chấm dứt, để còn cái chương trình cho mình, chương trình bế mạc nữa. Mình sắp chia tay, mừng được gặp quý vị. Bây giờ đi tâm nó buồn thoáng nè, mình nói tu vậy cho mình còn cái tâm người mà đi xa quý vị buồn, nhưng mà suy nghĩ rằng mình xa thân nhưng mình không xa tâm, mình xa mặt không cách lòng. Tại vì sao như vậy? Bởi vì sư cũng như quý vị, mình cái tâm của mình nó hướng về cái sự tu niệm, tâm mình hướng về pháp bảo, mình ráng mình thực hành cái lời dạy của Phật, thực hành pháp bảo. thì mình sống với pháp bảo. Sống sao vậy? Sống với pháp bảo, sống có chân niệm, sống có tha thứ này, quý vị thấy không? Khi mình có chân niệm mà tự nhiên mình tha thứ, tha thứ thì quý vị sẽ thư thái, thư thái thì quý vị thành tựu đấy. Và để chấm dứt bài pháp này, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, xin cảm ơn chư tăng như quý cô tu nữ trong chùa Phước Sơn giúp đỡ cho cái khóa thiền được thành tựu. Cảm ơn quý vị tới đây, quý vị hành thiền, có quý vị hành thiền rồi mới xưa mới có cơ hội mà giúp đỡ, mới chia sẻ những kinh nghiệm với quý vị. Thì bà con bên Mỹ người ta có cơ hội để ta làm phước cho mình, thì rằng mất mong rằng quý vị nhớ quý vị chúng tôi là ở lại an vui, rồi biết đâu nhân duyên ngàn sang năm gặp lại quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thôi.